single penny left for me. That's too bad. In my dreams, I have a plan. If I got me a wealthy man, I wouldn't have to work at all. I'd fool around and have a ball.
Dạ vâng, xin được kính chào quý vị khán thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chính với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International và được vinh danh cho Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm và là giám đốc hành chính cho những công ty trên lợi tức 1 tỷ đô la. Và từ phòng ghi âm của đài, Quốc Chi xin được gửi lời chào đến giáo sư và cũng như là gửi lời chào đến cô Quỳnh Lan tại Houston.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của Houston cũng như của Dallas trong chương trình Kinh tế Tài chính Sinh nghiệp hàng tuần với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Xin kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Quốc Duy, chào mừng giáo sư trở lại với chương trình sau một chuyến vacation đi chơi. Mà nghe giáo sư than rằng là đi chơi nhưng mà vẫn còn mệt lắm phải không giáo sư? Tại sao vậy ạ?
Dạ, thưa chị, tôi kính chào chị Quỳnh Lan và Quốc Duy. Dạ, rất vui trở lại chương trình sau khi chúng tôi đi nghỉ hè ở Nhật và Hawaii. Nhiều khi mình đi vacation về, mình cần phải cái vacation để dưỡng sức lại cái vacation đó chị. Vì cái chương trình đi nó nhiều quá, sức mình không đủ và trong lúc đi lại phải tiếp tục làm việc. Thành ra nó cũng hơi khó khăn, nhưng mà gia đình chúng tôi rất vui trở lại ở đây và đi học hỏi rất nhiều ở bên Nhật Bản, thưa chị.
Dạ vâng, vacation đi chơi thì cũng vẫn phải làm việc. Tuy nhiên thì chúng ta at least cũng có những cái giờ phút để mà vui chơi cùng với gia đình. Một năm thì chờ có vacation như vậy cũng rất là hữu ích, phải không giáo sư?
Dạ, đúng như vậy, thưa chị. Giống như là cái con người mình như cái máy, cái battery lâu lâu phải recharge lại đó chị.
Như vậy phải chờ Quốc Duy không biết chừng nào mới đi chơi Quốc Duy ạ.
Dạ vâng. Quốc Duy rất là muốn.
Quốc Duy thì đi chơi hàng tuần rồi phải không Quốc Duy?
Dạ đúng rồi.
Vâng, thưa quý thính giả, trở lại với chương trình như thường lệ thì xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết tin tức về thị trường chứng khoán vào cuối tuần qua như thế nào ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Dạ thưa, đã vắng mặt 2 tuần, bây giờ tuần thứ 3 trở lại thì stock market vẫn trở lại cái mức cao điểm tổng điểm của nó, mà trong như quý vị biết là trong liên tiếp mấy tuần stock market chào đảo rất nhiều vì sự đe dọa, không phải đe dọa nữa mà cái hiện thực là chiến tranh kinh tế giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc với lại đồng minh Âu Châu nữa, thì tổng thống Trump đánh thế quan, stock market đã trở lên cái mức cao điểm tổng điểm vào cuối tuần này. S&P 500 ở mức 2.802 điểm, Dow Jones ở cái mức 25.058, cái mức có coi là gần như là record high. Nasdaq là 7.820 điểm. Trong khi đó giá dầu thô đó là trở lại cái mức là 70 đô la. Cái mức cũng khá cao là tại vì thông thường mình thích cái giá dầu thô khoảng 60 mấy đô la, bây giờ lên cái mức khá cao. Giá vàng thấp hơn cái cao điểm của một cái thời gian cận đại đây, 1.231, có một lúc mình thấy giá vàng giữ ở mức là 1.300 rất là nhiều, rất là lâu. Và đó là cao điểm của cái stock market vào cuối tuần, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Giáo sư vừa mới nói rằng là thị trường chứng khoán đã lên đến mức cao tuyệt đỉnh, mặc dù trong những tuần lễ vừa qua đó thì thị trường chứng khoán chúng ta thấy rằng là cũng bị chao đảo rất là nhiều. Mặc dù là cái mức thuế quan với Trung Quốc và tình trạng tiền lãi không thay đổi. Tại sao vậy thưa giáo sư?
Dạ thưa vâng, thưa còn nhiều khi mình thấy stock market nó thay đổi như vậy đó là đại đa số là nó dẫn đầu bởi những cái technology stock rất nhiều. Stock market của Hoa Kỳ và thế giới bây giờ nó ảnh hưởng rất nhiều cái technology, bởi những cái technology stock. Và sau khi giới đầu tư họ rất lo ngại về thuế quan giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, và cái chuyện đó vẫn không thay đổi, nhưng mà họ vẫn thấy rằng cái nền kinh tế vẫn vững chắc. Và thật sự ra Hoa Kỳ đánh thuế quan Trung Quốc rồi Trung Quốc đánh trở lại trên 34 tỷ đô la, hai chuyện đó đang xảy ra. Họ bắt đầu học quen với cái tin tức đó và họ nói rằng nếu mà Hoa Kỳ bị đánh thuế quan thì nó ảnh hưởng vào ngũ cốc, có những là những hàng hóa về agricultural product và những cái hàng hóa về gọi là những hàng hóa về recycle product, có nghĩa là nhôm sắt vụn sản xuất, và một số hàng hóa về xe cộ. Nhưng mà đại đa số chung quy đó ảnh hưởng của Hoa Kỳ kinh tế không có ảnh hưởng nhiều. Họ quen với cái tin tức đó, cộng thêm với cái tiền lãi, cái mức tiền lãi của Quỹ Tiền tệ Liên bang đã gia tăng hồi cuối tháng 6 kỳ rồi đó, thì bắt đầu họ thấy cũng không có ảnh hưởng gì cho lắm và rất nhẹ. Cho nên giới đầu tư khi mà họ thấy cái cơ hội đó tóc mặt hết xuống, thì luôn luôn là những cái máy computer, điện cơ kế toán đó, họ thấy giữ vững như vậy thì họ mua để mua. Vì khi mà mua, cái số mua nhiều đó thì nó đưa cái giá lên là như vậy thôi. Đại đa số người đầu tư đó, cá nhân đó, họ không có thay đổi nhiều trong cái giai đoạn này. Nhưng mà những cái institutional trading là những cái hãng qua điện cơ kế toán họ mua rất là nhiều. Dĩ nhiên là nếu trong cái thời gian mà stock xuống, cá nhân đó, mình có tiền cash ở ngoài sẵn thì mình mua trong lúc xuống thì rất là tốt. Cái điều quan trọng là mình mua lúc xuống chứ không phải mua lúc lên. Dạ vâng, đó là cái lý do thưa chị.
Thưa giáo sư, hiện nay thì quỹ tiền tệ của liên bang đã gia tăng mức tiền lãi lên đến 2 lần. Chúng ta biết là đã lên trong năm nay lên tới 2 lần. Thì Tổng thống Trump ông lại vừa lên tiếng là ông than phiền rằng ông phản đối là tại sao mà quỹ tiền tệ liên bang lại tiếp tục gia tăng cái tiền lãi, trong khi đó thì nền kinh tế đang cần phải tiếp tục gia tăng. Từ xưa đến nay thì chúng ta cũng biết rằng là quỹ tiền tệ quốc tế có quyền độc lập hoàn toàn với lại tòa Bạch Ốc. Tại sao kỳ này ông Tổng thống Trump lại lên tiếng như vậy? Thì điều này không biết là đúng hay sai, thưa giáo sư.
Dạ, thưa đúng như vậy thưa chị. Điều này nó đã làm cho một giới nhà kinh tế và chính trị gia họ rất là khó chịu. Vì Tổng thống Trump, như quý vị biết là ông có cái chiều hướng là ông nói nhiều điều rất là đúng. Nhưng mà ông nói, ăn nói có vẻ bừa bãi và ăn nói không đúng trong cái cương vị tổng thống. Và ông cũng không hiểu nhiều cái hệ thống của chính quyền của liên bang của Hoa Kỳ. Quỹ tiền tệ liên bang, mặc dầu người gọi là chủ tịch quỹ tiền tệ liên bang là do tổng thống chỉ định nhờ với cái nhiệm kỳ là 7 năm. Nhưng mà trong cái thời gian đó 7 năm hay 10 năm thì tôi quên rồi. Nhưng mà trong, hay là 4 năm cũng không chừng, theo tôi nhớ là 4 năm. Nhưng mà trong cái thời gian đó là cái người Federal Chairman Reserve đó là hoàn toàn biệt lập, chỉ gọi là report thẳng vào quốc hội mà thôi. Cho nên người ta nói gần như là 3-4 cái hệ thống chính quyền chứ không phải 3, đó là hành pháp, lập pháp, tư pháp, và trong đó lại có một cái hệ thống thứ tư nữa, đó là quỹ tiền tệ liên bang. Ông lên tên tiếng nói như vậy đó, nó rất là, theo cái nhìn của tôi thì tôi đồng ý với cái quan điểm của ông là tại sao phải gia tăng hiện nay, là hiện tại mức gia tăng 2 lần là đủ rồi. Là tại sao? Là tại vì đó, hiện tại đó là Hoa Kỳ đang chiến tranh kinh tế với Trung Quốc đánh thuế quan, mà nếu mà hiện giờ trên 34 tỷ đô la mà đánh luôn cả 505 tỷ là Tổng thống Trump đe dọa rồi. Tại vì Trung Quốc sau khi phản hồi lại đánh thuế quan 34 tỷ cho hàng hóa Hoa Kỳ thì Tổng thống Trump nói là chúng tôi sẽ đánh thêm trên 505 tỷ nữa. Thì khi mà đánh thuế quan như vậy đó là hàng hóa nhập cảng của Trung Quốc nó sẽ thành mắc. Trước kia là giặt giá họ rất là mắc, người ta sẽ không mua hàng hóa của Trung Quốc mà mua của nội địa, hay là có mua đi nữa cũng mắc, thì nó sẽ đưa cái giá cả cao lên. Khi mà đưa giá cả cao lên á thì cái mức tiêu thụ nó thấp, có nghĩa là nó người ta bớt xài tiền đi, thì nó lại ảnh hưởng nền kinh tế. Đây là cái giai đoạn mà quỹ tiền tệ liên bang không cần phải gia tăng tiền lãi. Là tại sao? Là tại vì khi mà cái áp lực của cái mức tiêu thụ thấp đó, nó sẽ ảnh hưởng nền kinh tế, mà gia tăng tiền lãi lại càng giảm nền kinh tế nữa. Tất nhiên là hai cái đường lối của Hoa Kỳ nó không đi chung với nhau. thì làm cho cái đường lối đối ngoại hay đối với thế quan của nó yếu đi. Đó. Trong khi đó cái nhu cầu của gia tăng tiền lãi hiện tại nó không cần thiết, là tại sao? Là tại vì hiện tại cái mức lạm phát nó vẫn còn rất là thấp và nền kinh tế vẫn vững và công ăn việc làm vẫn được tạo ra. Thành ra điều ông nói là đúng. Tuy nhiên ông Tổng thống Trump là một người, cái cách hành động của ông nó có vẻ độc tài độc đoán, và ông bất kể là cái cơ quan gì, thành ra ông nói, mà ông nói như vậy á, nó gây cái tiếng vang, nó có thể có ảnh hưởng ngược lại, có thể ảnh hưởng rằng quỹ tiền tệ họ thấy đúng như vậy, họ không gia tăng vào tháng 9, nhưng mà ngược lại họ muốn giữ cái độc lập, có thể vì tiếng nói của ông Trump mà quỹ tiền tệ lại phải gia tăng để giữ cái mức độc lập của ông, của cái cơ quan này. Thành ra đây là cái lời nói nó không đúng, thay vì như vậy có sự bàn bạc ở phía sau giữa tòa Bạch Ốc và quỹ tiền tệ thì nó hay hơn là tuyên bố một cách bừa bãi như vậy thôi chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và bây giờ cho Quốc Duy được hỏi giáo sư là có rất là nhiều những cơ quan tình báo và những bộ tư pháp đã báo cáo là Trung Cộng hiện là mối đe dọa lớn nhất đối với lại Hoa Kỳ hơn cả Nga Xô nữa. Và họ đang làm mọi cách để trở thành cường quốc lớn nhất thế giới thay cho Mỹ. Thì họ làm mọi hình thức giống như là gián điệp và cũng như là ăn cắp rất là nhiều những cái trí thông minh và trí tuệ và gián điệp về thương mại. Thì tại sao mà họ làm như vậy và Hoa Kỳ có thể làm được gì để ngăn cản họ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa, đúng như vậy. Bộ Tư pháp như anh nói đó, và CIA và FBI đều lên tiếng đồng loạt với nhau với những cái data rất là vững chãi, nói rằng Trung Quốc hiện giờ họ đang không những là họ đang vươn sức mạnh ở Biển Đông và làm những cái hành động bất kể luật quốc tế ở Biển Đông, những cái đảo này nọ, nhưng mà ngay tại nội địa Hoa Kỳ và kinh tế của Hoa Kỳ, họ làm như vậy đó là tại vì họ muốn trở thành một cái cường quốc kinh tế, nhưng mà cái vươn ngoài sức mạnh đó nó đi quá mức. Tại vì sao? Là tại vì hiện giờ Tổng thống Trump trên mọi phương diện, chẳng những đánh về kinh Trung Quốc về phương diện kinh tế thế quan, mà luôn cả cái những cái luật lệ và bảo vệ intellectual property, có nghĩa là những phát minh về khoa học hay là về patent này nọ không thể ăn cắp được. Nhưng mà Hoa Kỳ đã lỏng lẻo cái này quá bao nhiêu năm rồi. Trung Quốc họ dùng trên mọi phương diện, trên phương diện là gửi học sinh đi du học, trên phương diện là tòa đại sứ, những cái phương pháp gián điệp hay là những công dân của họ là trở thành công dân Mỹ được để vô làm việc ở cơ quan quốc phòng và ăn cắp những cái hồ sơ đó. Họ cần phải làm như vậy là tại vì thật sự Trung Quốc là một quốc gia đó phát minh không có giỏi như Hoa Kỳ, họ chỉ ăn cắp và ăn cắp về họ phát minh lên trở lại nữa, thành ra nó rất là nhanh. Một cái quốc gia nó thiếu đạo đức, về thiếu luật lệ, thành ra nhưng mà cái cách họ làm nó thật sự nó rất là có lợi cho Trung Quốc. Thay vì người ta bỏ cả 10 năm để nghiên cứu và đến cái kết quả đó, thì họ dùng những cái gian lận đó và họ lại tăng tiến hơn. Thành ra đây là cái điều mà Trung Quốc phải làm để gọi là khỏi đi vô đường tử. Thì Hoa Kỳ đã hiểu rõ điều này và phản đối lại, là tại vì đó, nếu mà trên phương diện thương mại đó mà bị thế quan đóng đánh đó, mình nên nhớ rằng Trung Quốc họ để có thể nuôi số dân là 1.4 tỷ người đó, là nền kinh tế phải tiếp tục tăng trưởng. Mà bây giờ bị đánh thế quan như vậy mà những cái công ty của Hoa Kỳ đó mà bây giờ đó lại siết chặt không cho đưa những phát minh về đó, thì cái nền kinh tế của Trung Quốc trước sau gì cũng sợ lụm bại. Cái sự khác biệt giữa xuất nhập cảng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc nó quá cao. Hiện giờ đó Hoa Kỳ đã nhập cảng hàng hóa của Trung Quốc đó, nhiều hơn là cái mức xuất cảng đó, trên 350 tỷ đô la. Đó là hàng hóa thôi, mình chưa kể đến dịch vụ. Nếu mình tính vô dịch vụ là trên 500 tỷ đô la, cái khác biệt kia, chứ không phải là có nghĩa là cái phần nhập cảng nhiều hơn là xuất cảng, nó khác biệt đó. Hàng hóa là 350 tỷ đô la, mà nếu mà luôn cả dịch vụ là cả 500 tỷ đô la, mà nếu mà bị siết chặt đó, có nghĩa là cái nguồn nước nó không còn chảy vào Trung Quốc nữa. Mình nên nhớ rằng Trung Quốc hiện tại có một số nợ rất lớn so với GDP. Một cái quốc gia với cái GDP nhỏ hơn Hoa Kỳ rất nhiều mà bành trướng mạnh như vậy thì cái mức thiếu nợ nó rất là cao, thưa anh.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, Tổng thống Trump thì ông cũng đã đánh cái thuế quan lên 34 tỷ Mỹ Kim hàng hóa nhập cảng từ bên Trung Quốc. Và bên Trung Quốc họ cũng đã phản hồi lại bằng cách là họ sẽ đánh thuế lên 34 tỷ Mỹ Kim hàng hóa của Hoa Kỳ. Đáp trả lại thì Tổng thống Trump ông tiếp tục lên tiếng là có thể ông sẽ đánh thuế lên đến 505 tỷ Mỹ Kim hàng hóa của Trung Quốc. Thì liệu cái điều này nó sẽ đi về đâu và Trung Quốc có đối đầu được với Hoa Kỳ hay không, thưa giáo sư?
Dạ, thưa nếu mà tiếp tục đi cái con đường này đó, thì mình sẽ thấy một vài điều nó sẽ xảy ra. Hoa Kỳ sẽ bị ảnh hưởng áp lực bởi quốc hội, vì quốc hội của Hoa Kỳ và người dân Hoa Kỳ đó họ thiển cận lắm, họ không có nhìn đường dài. Đây là cái con đường dài mà Tổng thống Trump sẵn sàng đi để chi? Để cứu vãn nền kinh tế và làm gọi là mất đi một cái chân vững của cái ghế bốn chân của Trung Quốc, chặt đi bớt một chân thì có thể nó sẽ sụp xuống. Là tại vì á, hiện tại đó, mình nhớ rằng nền kinh tế của Trung Quốc đó có 12 trillion thôi, có nghĩa là khoảng 12-13 trillion, 12-13 ngàn tỷ, trong khi nền kinh tế của Hoa Kỳ đó khoảng 19 ngàn tỷ. Cái nền kinh tế của Hoa Kỳ nó rất là mạnh. Và cái mức thiếu nợ của Hoa Kỳ, mặc dầu người dân họ phản đối là thiếu nợ rất cao, có nghĩa là cái GDP 19 ngàn tỷ thì họ cũng thiếu nợ 19 ngàn tỷ, có nghĩa là sản xuất bao nhiêu mỗi năm đó thì thiếu nợ bấy nhiêu. Trong khi đó Trung Quốc đó là 12 ngàn tỷ GDP, họ thiếu nợ gấp 3 lần. Thống kê không có chính xác, họ ước đoán rằng cái mức thiếu nợ của Trung Quốc đó gấp 3 gấp, hoặc là 5 lần cái GDP. Có nghĩa là GDP họ 12 ngàn tỷ đó, thì mình nhân gấp 3 hay là nhân gấp 5, đó là mức thiếu nợ của Trung Quốc. Thành ra nếu mà cái nền kinh tế của Trung Quốc hiện tại đó mà bị đã tiếp tục đánh thuế quan trên 505 tỷ đô la đó, và cái mức thiếu nợ như vậy đó, cao như vậy, mình nên nhớ rằng cái triển vọng nền kinh tế hiện tại đó là mức tiền lãi nó càng ngày càng gia tăng. Mà cái mức nợ cao như vậy, nền kinh tế của Trung Quốc sẽ chịu không nổi. Đó là cái điều nếu mà chiến tranh toàn diện. Đó cũng đó, vì lý do đó cho nên tôi đồng ý với Tổng thống Trump là kiểu là nên bàn lại với lại Quỹ Tiền tệ Liên bang là đừng có gia tăng tiền lãi hiện tại, hai lần là đủ rồi. Để chi? Để cái chương trình đó ủng hộ với cái đường lối đối ngoại và kinh tế đối với Trung Quốc và Âu Châu. Nhưng mà Hoa Kỳ là một cái xứ tự do, đó là cái system, mình nên hiểu rằng cái system mà tự do đó thì những cái cơ quan họ độc lập, họ bảo vững cái nền độc lập và tự do, không có cơ quan nào độc tài được hết. Mặc dầu cái thời gian ngắn nó rất là, đôi khi nó mất hiệu hiệu, nó không có được đi chung với nhau, nhưng mà đường dài nó bảo vững đó là không có cơ quan nào lạm dụng cái quyền lợi đó là như vậy. Nếu tiếp tục thì cái nền kinh tế của Trung Quốc sẽ không chịu nổi trên cái yếu tố là không phải là thuế quan hay không, mà tại mức nợ của Trung Quốc so với GDP, mà bây giờ nếu mà xuất cảng không được nhiều nữa thì sẽ chịu không nổi là như vậy, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và Quốc Duy cũng có một câu hỏi, đó là Trung Cộng đã sát lại gần và thương lượng với lại khối EU về những cái thương mại để loại bỏ Hoa Kỳ vì cả hai đều bị phạt thuế quan. Và điều này có tiến triển là sao, thưa giáo sư?
Dạ, thưa đúng như vậy. Tổng thống Trump, đó là một cái điều mà tôi có bàn luận trước khi cách đây 3 tuần đó, là Tổng thống Trump phạt thuế quan cho, đầu tiên là ông phạt thuế quan cho những hàng hóa nào mà ông nghĩ rằng những quốc gia đó nhập cảng Hoa Kỳ một cách bất công, công bằng, hoặc là nhập cảng với hàng hóa rẻ, hay là mà không xuất cảng vào Hoa Kỳ và Hoa Kỳ nhập cảng. Ví dụ như Âu Châu xuất cảng vào Hoa Kỳ những cái xe BMW, như Mercedes, nhưng mà mình nhớ một số đó được tổ chức ở, được chế tạo bên Hoa Kỳ rất là nhiều. Rồi khi ông tuyên bố cái đó thì ông lại nói rằng chúng tôi sẽ đình hoãn lại, những cái sứ đồng minh sẽ được có thời gian để chỉnh đốn. Và sau cái thời gian chỉnh đốn nó mất cái thời gian gia hạn, nó gọi là mất, nó đến cái deadline rồi, thì ông phạt một cách công bằng, phạt Trung Quốc và phạt luôn cả đồng minh. Cái điều đó tôi không đồng ý, là tại vì đó, mặc dù hành động đó nó cảm thấy công bằng, Nhưng mà trên phương diện chính trị, kinh tế, hai điều này không có thể tách rời được. Khi đối đầu với Trung Quốc, một cái Trung Quốc thứ nhì mà có tham vọng như vậy, thì mình cần phải cho đồng minh của mình một cái thời gian để chỉnh đốn, cái thời gian nó cần phải được kéo dài. Khi mà Canada, Nha Đa Đại, Pháp và những quốc gia họ cảm thấy là họ bị đánh thế quan như vậy đó, thì họ nói rằng chúng tôi sẽ bắt đầu làm việc với Trung Quốc. Điều này là điều rất lo ngại. Trung Quốc họ dĩ nhiên là họ muốn làm việc với khối EU là tại sao? Là tại khối EU đó, nguyên cả khối EU đó, cái nền GDP của EU gần ngang ngửa với lại Hoa Kỳ. Có nghĩa nguyên khối Âu Châu đó, GDP của họ là 17.000 tỷ, Hoa Kỳ là 19.000 tỷ. Thì nó gần là 1.8, 1.10 với Hoa Kỳ. Họ muốn làm việc với EU, nhưng mà mình đã nhớ rằng cái sự sát gần vào này đó, trên phương diện chính trị đó, nó có ý nghĩa rất là sâu đậm đối với Hoa Kỳ, nhưng mà trên phương diện kinh tế, đường dài nó sẽ không có ý nghĩa nhiều. Tại sao? Mình phải nên hiểu rằng đó, hàng hóa của bên Âu Châu đó không có nhập cảng của Trung Quốc nhiều như hiện tại, và cái dân tộc tính của Âu Châu họ rất là bảo thủ, họ bảo vệ hàng hóa và dịch vụ của họ, họ không mua hàng của ngoại quốc nhiều, và họ cũng không có dạy gì mà mở rộng cái thị trường như Hoa Kỳ đã mở rộng với Trung Quốc. Thành ra trên phương diện kinh tế thì nó có ý nghĩa rất là nhẹ, mặc dầu trên phương diện chính trị nó rất là mạnh. Đó là lý do mà tôi không đồng ý là Tổng thống Trump đánh thế quan trong cái thời điểm này với khối EU, trong khi đang, có nghĩa là mình đang đi chơi một đoàn cờ tướng, thì mình dùng xe pháo ngựa mình tấn công một cái đường nào đó, chứ không phải tấn công bốn hướng hết, thì mình không còn đủ vũ khí để mà tấn công là như vậy. Trên phương diện kinh tế cũng vậy, không khác gì ở chiến trường là như vậy thôi.
Cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, ngoài ra thì chúng ta cũng đã biết là Tổng thống Trump, ông lại muốn bắt tay lại với Nga. Mặc dù cái sự chống đối của phái đối lập cũng như của một số đông những vị trong Quốc hội. Lý do tại sao vậy, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa, trên phương diện gọi là nguyên tắc và đạo đức ấy, thì mình không nên bắt tay với Nga. Là tại sao? Là Nga là một xứ cộng sản, mặc dầu họ mở ra cái kinh tế cơ bản rất là nhiều, nhưng mà vẫn là cái xứ cộng sản. Và họ đã nhen nhúm vào cái nhúng tay một cách rất là dơ bẩn vào cái cuộc bầu cử của Hoa Kỳ. Điều này mà ba cái cơ quan tình báo của Hoa Kỳ đã tuyên bố rõ như vậy. Quốc gia của Nga, đó, nền kinh tế của Nga rất là yếu so với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ GDP 19.000 tỷ, Nga chỉ có 1.5 ngàn tỷ thôi. 1.5 thôi, thành ra không có đáng kể về kinh tế của Nga. Nhưng mà quân đội và chính trị của họ rất là mạnh. Thành ra, với lại chưa kể đến là Nga đã sáp nhập Crimea của Ukraine. Đó là những cái điều mà trên phương diện chính trị hay trên nguyên tắc đó, Nga là một xứ không có thể chấp nhận được. Nhưng mà trên phương diện chính trị đó, thì tôi đồng ý với Tổng thống Trump bây giờ phải xoa dịu cái relationship với Nga, rồi từ từ mình giải quyết cái vấn đề Crimea hay là vấn đề bầu cử. Đó là mình hệ thống bầu cử của Hoa Kỳ lỏng lẻo để người ta xen sỏi vào đó, thì cái đó mình phải tự chỉnh đốn lấy, mình không trách người ta được. Trách thì trách, nhưng mà mình phải tự chỉnh đốn để người ta không có thể xen vào nội bộ mình được. Nhưng mà mình không thể coi đó là một đối thủ để chi đẩy ra ngoài lề, để chi hai khối này nó hợp với nhau, Nga và Nga Xô hợp với nhau, thì chính trị và kinh tế nó không tốt. Cái điều mà mình nên nhớ rằng Nga là một trong bốn xứ sản xuất dầu quả nhiều nhất thế giới. Hiện giờ giá dầu quả nó đang lên cao. Giá dầu quả đó trên 70 đô la, Hoa Kỳ muốn giá dầu quả khoảng 60-62 đô la thôi. Đó. Mà Nga hiện giờ sản xuất đó là 11 triệu thùng mỗi ngày, trong khi Hoa Kỳ đứng đầu là sản xuất 14 triệu thùng mỗi ngày. Có nghĩa là Nga là cái xứ sản xuất dầu quả nhiều thứ ba trên thế giới. Hoa Kỳ đứng đầu, sau đó là Saudi Arabia và Nga. Thành ra bắt tay với Nga trong thời gian hiện tại là cái điều đúng, là tại vì đây là cái điều cần thiết phải làm. Mặc dầu đó là một quốc gia rất là hung hãn và đối nghịch với Hoa Kỳ thì
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Rất tiếc là thời gian của chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Xin hẹn với giáo sư vào tuần tới. Cảm ơn giáo sư và cảm ơn Quốc Duy cùng điều hành với chúng tôi trong ngày hôm nay. Xin kính chúc quý khán giả đang nghe đài của gia đình giáo sư và Quốc Duy một mùa hè thật là đẹp nhất trên đời. Xin hẹn gặp lại ạ.
Dạ vâng, cảm ơn ngài giáo sư và cũng như là cảm ơn cô Quỳnh Lan rất là nhiều đã cùng với Quốc Duy được học chương trình này. Và xin được chúc giáo sư và cô Quỳnh Lan stay cool nha cô, uống thật là nhiều nước. Tại vì nhà nóng quá.
Nóng quá rồi vâng. Ở Houston bây giờ 101 độ mà nghe nói bên Dallas 108 độ, không biết có đúng không ạ?
Dạ đúng, hoàn toàn chính xác đúng không? Dạ vâng, chúc cho hai người và uống thật là nhiều nước để lúc nào cũng giữ mát cho cơ thể. Cảm ơn.
Dạ vâng. Dạ, vâng.